Thế còn luyện ngục thì sao? Anh em tin lành có nhìn nhận luyện ngục không? À không. Người Công giáo của chúng ta thì tin có luyện ngục. Thế mình dựa vào đâu? Mình dựa vào suy luận của loài người hay là mình dựa vào Kinh Thánh, dựa vào lời Chúa? Chúng ta dựa vào lời Chúa chứ. Thế ở đây tôi trích ra một vài đoạn này, sách Ma-ca-bê quyển thứ 2, chương 12 câu 46 nói thế này này. Ông Giu-đa Ma-ca-bê đã dâng hy lễ đền tội cho những người quá cố để họ được giải thoát khỏi tội lỗi. Nếu nói như vậy đó thì giả thiết là phải có một nơi mà những người đã chết rồi đang bị giam giữ và đang được thanh luyện thì ông ấy mới dâng hy lễ đền tội để cầu cho họ chứ, phải không? Mà đây là từ trong Cựu Ước à. Bản văn này hay được đọc ở trong lễ an táng. Ông Giu-đa Ma-ca-bê đem 5.000 quan tiền về Jerusalem. Thế có người lên đọc sách thánh đọc không rõ là đem 5.000 quân tiến về Jerusalem. Không có chuẩn bị trước là lên đọc vội rồi thì thấy như vậy là nó vần mà. Ở trong Tin Mừng Matthew chương 12 câu 32, Chúa Giêsu nói một câu mà chúng ta khá quen. Ngài khẳng định rằng ai nói phạm đến con người thì được tha, nhưng ai nói phạm đến Thánh Thần thì sẽ chẳng được tha cả đời này lẫn đời sau. Có ai trong lớp nhớ cái bối cảnh mà Chúa Giêsu đưa ra lời khẳng định này không? Cái bối cảnh đó là gì? Cái bối cảnh đó là khi Chúa Giêsu trừ quỷ thì những người chống đối Ngài mới nói rằng ông ta nhờ tướng quỷ mà trừ quỷ. Không những không nhìn nhận cái phép lạ Chúa Giêsu làm như là dấu hiệu cho thấy Ngài từ Thiên Chúa mà đến, mà còn kết luận ngược lại nhờ tướng quỷ mà trừ quỷ. Minh tri cố phạm, biết rất rõ mà vẫn cứ cố tình chống lại. Thì lát nữa chúng ta nói đến hỏa ngục. Thế nhưng mà điều được nhấn mạnh ở đây này là cả đời này lẫn đời sau. Như vậy giả thiết là có những tội mà ở đời sau chúng ta được tha thứ, đúng không? Có những tội mà sau khi chúng ta chết rồi, Chúa vẫn tha thứ cho chúng ta. Và như thế giả thiết có một tình trạng ở đó mình được Chúa thanh luyện nên thanh khiết hơn. Còn Thánh Phaolô ở trong thư thứ nhất Côrintô chương 3 câu 15, đoạn dài lắm nhưng mà tôi trích cho các anh chị một câu thôi. Công việc của ai bị thiêu hủy thì người ấy sẽ phải thiệt, tuy nhiên bản thân của người ấy sẽ được cứu như thể băng qua lửa. Nguyên văn á, băng qua lửa. Thế thì dựa vào những câu kinh thánh này, giáo lý Công giáo nói với chúng ta về luyện ngục. Luyện ngục là sự thanh luyện cuối cùng. Nói đến sự thanh luyện cuối cùng có nghĩa là sự thanh luyện đã bắt đầu từ hôm nay trong cuộc đời này. Nhưng đây là sự thanh luyện cuối cùng dành cho những người được Chúa chọn. Và như vậy cái sự thanh luyện đó nó khác hẳn cái hình phạt hỏa ngục. Những người này chắc chắn là được cứu. Nhưng để xứng đáng với sự thánh thiện và thuần khiết của Thiên Chúa Chí Thánh thì họ cần phải được thanh luyện. Đây là lý do mà một vài vị thánh nói rằng luyện ngục là sự thanh luyện nhưng trong niềm vui. Niềm vui bởi vì chan chứa hy vọng mình chắc chắn được cứu. Nhưng cần phải thanh luyện thôi. Vì chúng ta nói đến luyện ngục đầy vẻ u buồn, nhưng mà một vài vị thánh thì diễn tả luyện ngục là sự thanh luyện trong niềm vui. Thế rồi giáo lý Công giáo nói đến lửa thanh luyện. Đối với một số tội nhẹ thì phải tin là trước phán xét chung có lửa thanh luyện. Chúng ta có thể hiểu lửa ở đây đó là chính tình yêu của Chúa. Hình như có lần tôi chia sẻ với các anh chị một suy niệm của Thánh Gioan Thánh Giá, là vị thánh có kinh nghiệm thần bí rất sâu sắc. Ngài cũng là một nhà thơ, cho nên Ngài dùng những hình ảnh và ngôn ngữ thi ca để diễn tả kinh nghiệm thần bí của Ngài. Và có lần Ngài nói đến lửa. Ngài sống trong một đất nước mà mùa đông lạnh lẽo, và thời đó chưa có cái thứ sưởi ấm bằng ga như bây giờ, chủ yếu là người ta dùng củi. Thế thì một khúc củi mà ở ngoài sân mùa đông lạnh lẽo, cái làn da của nó xám ngoét à, thì ông chủ mới đem vào trong nhà và quăng vào trong lò lửa. Thế thì khi mà mới được quăng vào trong lò lửa như vậy thì khúc củi nó vô cùng hạnh phúc, bởi vì nó ấm áp quá sức, cái làn da xám của nó bây giờ ửng hồng lên nhìn đẹp lắm. Nhưng mà đấy chỉ là giai đoạn đầu tiên thôi. Cái giai đoạn thứ hai là ngọn lửa nó ngoạm lấy khúc củi, và sức nóng của lửa đẩy từ trong ra khiến cho ít chất nhựa nó xì ra bên ngoài, nó bốc mùi khó ngửi, và đồng thời làn da sần sùi đen đủi sâu xa lắm. Và giai đoạn đó kéo dài. Rồi đến cái giai đoạn cuối cùng á, thì củi nó không còn là củi nữa, mà nó nên một với lửa. Để làm gì? Để đem ánh sáng, để đem hơi ấm cho con người. Cái hình ảnh đầy chất thi ca đó, nó diễn tả hành trình thiêng liêng đời sống tâm linh của chúng ta. Thường là chúng ta thích ở lại trong giai đoạn đầu tiên, được Chúa ôm ấp vỗ về, xin gì được nấy, nhiều ơn lắm, mình muốn ở lại cái giai đoạn đó. Nhưng thực sự nếu mà mình muốn đi xa trên con đường trọn lành, phải chấp nhận cái giai đoạn đêm tối của đức tin, giai đoạn được Chúa thanh luyện, cái giai đoạn mà tình yêu của Chúa như ngọn lửa làm cho mình thấy rõ sự ích kỷ, kiêu căng, tội lỗi nhỏ mọn, đủ thứ sâu xa của mình. Và giai đoạn thanh luyện nó kéo dài lắm. Để được cuối cùng những ai mà vươn đến sự trọn lành đó thì được tình yêu Chúa chiếm đoạt, chiếm hữu hoàn toàn, để cuộc đời của người đó trở thành ánh sáng, trở thành hơi ấm cho bao nhiêu linh hồn. Thánh Gioan Thánh Giá dùng cái hình ảnh đó mà tôi rất là thích. Thế thì chúng ta cũng có thể hình dung Chúa thanh luyện mình như vậy đó, bằng tình yêu của Chúa. Và sự thanh luyện ấy nó bắt đầu từ bây giờ. Cho nên có những lúc mà cuộc đời mình gặp khó khăn, thử thách, thì ước gì chúng ta nhớ lại cái hình ảnh này để thấy là Chúa đang thanh luyện mình trở nên thánh thiện, tốt lành hơn. Và nếu mình chấp nhận sự thánh luyện của Chúa ngay từ bây giờ trong cuộc đời này, thì hy vọng sau khi chết, Chúa cũng thánh luyện tiếp ấy, nhưng mà nó ngắn ngắn thôi. Chứ còn nếu bây giờ mà mình từ chối sự thánh luyện của Chúa, thì trước sau thì Chúa cũng phải thánh luyện thôi. Thì chắc là dài lắm ấy. Chúng ta không thể đếm theo cái kiểu thời gian của loài người, nhưng mà gợi ý như vậy thôi.